cái nhai vóc xỏ năng thì được, mà cũng có nghĩa là chính cái người mà khen năng đó là đã được. Thành ra cái tiếng Tàu nó có một cái lôi thôi là muốn hiểu sao cũng được hết đó. Mọi người cứ biết được liền, bỏ thầy, bỏ chùa, chạy theo hết cả bầy đi về phương Nam để tìm cho được ông Lục Tổ mà dành lại cái, dành lại cho thầy mình. Tại vì tất cả mấy người này là thầy học trò với ông Thần Tú, mà ông chắc chắn là ông Thần Tú được y bác. Bây giờ nghe mà trao cho cái ông mà cụ lần đó thì tức lắm. Ông không biết chữ dốt mặt cáo ma như vậy mà trao cho ông thì tức lắm. Tại vì mấy ông này là cô ông học rồi, thế cho nên chỉ tôn trọng một mình ông thầy mình biết nhiều thứ tiếng, biết giảng kinh rồi có ro. Thành ra nhất định ông thầy mình là phải là được y bác. Rồi bây giờ trao cho cái ông mà không biết chữ nó là tức lắm. Cho nên chạy theo đoạt được, tất cả mọi người đều chạy theo. Thì chạy theo rốt cục là cái số người đuổi là có cả 200 người đuổi theo ngài. Thế là ngài lên trên ngọn núi Đại Vũ ngài trốn. Khi mà đuổi rác quá thì ngài để cái y cái bát xuống dưới đất á. Ngài leo lên núi để cho là để lên, sợ người ta giết đi, cho nên không có, ngài để y để bát dưới đất. Rồi ngài leo lên ẩn trong lùm núi. Thì trong số người mà chạy đó, chạy đuổi theo thì có một cái người chạy nhanh nhất tên là Huệ Minh. Nó ông đó là trước ở đời ông làm tứ phẩm tướng quân, là cũng tương đương giống như là trung tướng đại tướng như bây giờ đó. Thành ông ở trong có huấn luyện ở trong cung cung tường, thành ông chạy và mau lắm, chạy mau hơn mấy người kia có võ mà. Thành ra ông chạy nhanh lắm, ông đuổi kịp tới gần được thì ông thấy cái y bác rồi, ông cúi xuống ông nhặt lên. Mà cái tướng ông mà cử tà cái đồ gì mấy trăm tà cũng được hết, nhưng mà bây giờ cái y cái bác nhà bông rồi mà ông cử không lên, ông dỡ ông lên. Do cái thần lực của Phật mà ông dỡ y bác không lên. Cái Huyền Năng đang núp ở trong lùm cây nó dòm ra thấy như vậy chắc cũng khoái lắm. Ông ấy chỏ miệng ra nói là y bác là biểu tượng của Phật Pháp, há đem vũ lực mà đoạt được hay sao? Cái ông này nghe như vậy thì thấy là không xong rồi. Thành ông mới nói là hành giả hành giả, ông vói lên trên núi ông kêu hành giả hành giả, tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì y bác đâu. Ngài thì xin ngài hãy ra để nói pháp cho tôi nghe với. Nghe pháp thì ông được, ông đắc được cái pháp gì. Mấy cái chuyện mà truyền pháp ở Trung Hoa hồi xưa cũng vui lắm. Nhân đây tôi nói cái chuyện mà có một cái ông đó cũng là ông tướng, ông vô ông chùa đó, ông tu. Tôi dừng lại chỗ này tôi nói chuyện cái ông tướng này cũng vui. Ông tướng này là ông vô chùa ông tu, thành cái tính ông còn hung hăng lắm. Mà đang tham công án. Tham công án mà có một ông thầy nó, ông tham cái công án đó mà ông nghĩa là đi đứng nằm ngồi thì ông cũng tham hết, nghĩa là bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Ông tham mà tới thân tàn ma dài giống như mấy người chị ca vậy đó. Nghĩa là con người ông không có còn một cái chi mà nghĩa là gọi là an lạc hết đó. Cái pháp mà tham thiền đó, công án thì không phải là như Như Lai thiền mà khi ngồi thiền cái là được an lạc liền. Thở vô hít thở vào ra là mà an lạc. Cái pháp mà Hòa Thượng Minh Châu dạy quý vị ở đây trong thiền viện này là Như Lai thiền. Tức là ngay khi ngồi và đã thấy an lạc rồi, còn cái pháp mà tổ sư thiền đó thì phải khi ngồi rồi mới là an lạc. Còn khi mà trong cái quá trình tu thì nó mặt mày hắc ám lắm, trong có an lạc giống như Lai thiền. Tại vì tâm hồn mình, thể xác mình sống chết với một cái câu công án đó, cho đến khi ngồi thì thôi. Cho nên là khi đó là bất kể, nghĩa là chỉ trước mắt mình chỉ thấy một cái công án đó như thấy cái gai trước mắt mình thôi. Thì cái có cái ông kỳ kheo đó, ông tham cái công án này đó, tới ông trình thầy như vậy đó 99 lần luôn, lần nào cũng bị ông thầy bác hết đó. Thì tới lần 100 mới là được. Mà ông trải qua như vậy là cũng cả mười mấy năm ở trong chùa đó, ông tham một cái công án đó mà cuối cùng là tới lần thứ 100 đó mới được ông thầy ấn chứng là trúng. Thì là cái ông thầy sau khi mà ông ngồi được thì ông vui lắm, ông đóng cửa là ông ở một mình trong phòng ông á. Hay là ngồi rồi mới tu đó, khi mà ông được rồi ông đóng cửa này, ông không có chơi với ai hết. Thì trong chùa nó thì đông lắm, mà có một cái ông là ông tướng, ông tò mò. Ông tò mò, ông biết ông này ngồi cái gì. Thầy nói câu mà ông ngồi thì mới giống ngồi cái gì. Thành ông mới bỏ cân ông hầu cái ông này 3 năm, bỏ bô, quét nhà rồi đủ thứ hết á. 3 năm trời như vậy đó, hầu nghĩa là hết mình. Mà ông chỉ là cầu mong cho cái ông thầy mà nói được cho ông nghe là ngộ cái gì đó. Ông thầy dạy thì mà ông ngộ, bây giờ bí mật giữ là về đóng cửa phòng lại mà không cho, không chơi với ai hết, không nói gì cho ông thầy nghe hết. Thành ra ông mới bỏ công ra, ông hầu với ông thầy này 3 năm. Cái bữa đó ông thầy mới ngã bệnh, trúng gió rồi gì đó nằm. Thì là cái ông tướng này ông mới lợi dụng lúc ông thầy gần chết đó, ông sợ ông thầy này chết là một, nhưng là cũng khi ông yếu thì chắc ông cũng không đủ sức để mà chống cự mình. Tại vì biết đâu ông thầy này có võ thì ông không dám sổ võ, bây giờ hơi yếu là chắc là có đánh là cũng hơn. Cho nên ông gồm nói, ông rút cái gương ra, ông tốt gương ra nói, 3 năm nay tôi hầu thầy, mà nói mỗi lần hỏi thầy nói thì bây giờ đó tôi mất kiên nhẫn rồi, thầy nói cho tôi không có thể làm dùng biện pháp, bây giờ phải dùng biện pháp mạnh mới được. Thành ra thầy nói cho tôi nghe đi, không thôi tôi giết thầy. Kề cổ, ông kề cổ cái gương, ông kề cổ ông thầy đó. Ông thầy nói được rồi, để ta ngồi dậy ta nói cho nghe, mà khoan giết đó, để ta nói cho nghe. Cái ông này nghe mừng quá, tại vì ông muốn đưa gương vô cổ thầy là để mà dò thầy thôi, chứ thiệt ra thì ông cũng phải muốn giết ông chứ, phải giết rồi làm sao mình biết được. Thành ra hôm nào ngồi dậy xong nói là ta nói thì cũng được, nhưng mà sợ ngươi không có chỗ để. Cái ông kia ngồi đi xuống lại 3 lại liền lập tức. Thành ra cái trường hợp ngồi khai thì cũng hay đó. Thành rút cuộc ông này ông biết là chỗ đó mới bị từ suy nghĩ cho nói ra chứ. Thôi để nói tiếp tục ngày hiện nay. Thế là ta nói thì cũng được, nhưng mà sợ ngươi không có chỗ chứa. Thành rút cuộc ông cũng không nói, mà ông kia ngồi đào đó. Thì cái ngày về năng đó, khi mà thấy tướng tá cái ông này bớt hung hăng và yêu cầu một câu là hành giả xin xuất hiện để thuyết pháp cho tôi nghe với. Tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Thì ngài Huệ Năng dòm thấy cũng được, chắc là ông này ra cũng đến nỗi không điểm, không đến nỗi giết mình. Thì nó mới mò ra ngồi nơi cục đá chém chè ngồi, nói kêu ông kia tới nói ông đã vì pháp mà đến thì hãy tình tâm lại, tôi nói cho nghe. Tình tâm lại tức là thiền đó, ngồi lại dứt bỏ hết tất cả các niệm, không nghĩ thiền, không nghĩ ác. Ông Huệ Minh nghe lời ngồi thiền một lúc thì Huệ Năng mới hỏi một câu, trong lúc mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác đó, thì cái gì là bản lai diện mục của ông? Ông kia nghe câu đó là ngộ liền, lại xuống 3 ngày. Mình nói thầy đó, thầy khai đạo không phải là trả lời cho mình mà hỏi mình thôi, hỏi mình câu mà mình ngộ thôi. Mà nói trường hợp có ngày Huệ Năng, ngày khai đạo cho học trò của mình bằng một câu hỏi, trông có giải thích gì hết trơn á. Hỏi là khi mà ông không nghĩ thiền, không nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục của ông? Bản lai diện mục tức là cái thực tánh không bao giờ thay đổi đó, cái mà không sinh, không diệt, không trẻ, không già đó, cái vô hình vô tướng đó, cái đó mới là thật của mình. Còn cái mà có tùy theo bên ngoài đó, tùy theo hoàn cảnh mà thay đổi đó, thì cái đó không phải là cái tánh thật của mình. Thành ra thường mình nói tánh tôi sân, tánh tôi tham, cái đó là thật. Cái tánh mình vốn là vô tánh, mà vô tánh mới tu thành Phật được. Cho nên tất cả những cái phiền não, những cái tội lỗi, những cái ô nhiễm chỉ là cái mặt ngoài thôi, không có đáng kể. Chính cái tánh thật đó là vô tánh. Cho nên khi nhà Huệ Năng khai trì thì Huệ Minh ngộ đạo ngay, ngộ được cái chỗ cái tánh mình vốn là vô tánh, cho nên mới tu thành Phật được. Cái mà không phải thiền, không phải ác đó, cái đó mới là cái cốt tủy đó, cái chân tánh của mình, gọi là thật, thật tướng đó. Ở đây cũng giống như là cái câu mà trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật khai thị cho ngài A Nan, cho vua Ba Tư Nặc là về cái Phật tánh. vô tên là ba tên nạp đến hỏi Phật. Mà khi đó vua cũng già rồi, 70 tuổi rồi. Phật mới hỏi ông là từ khi 3 tuổi mà từ từ cho tới 20 tuổi, cho đến 50 tuổi, cho tới 70 tuổi thì sức khỏe của ông như thế nào, mặt mày ông như thế nào? Thì Ma Tư Nặc trả lời: sức khỏe tôi mỗi ngày mỗi yếu, da tôi mỗi ngày mỗi nhăn, mắt tôi mỗi ngày mỗi lờ, không có một cái gì là dừng trụ nơi con người của tôi hết. Tôi có già và rốt cuộc tôi biết là tôi sẽ chết, mà vì nó già lần cho tới chết. Và khi đó Đức Phật mới hỏi lại là: như vậy từ là hồi nhỏ ông nhắm mắt lại không thấy cái gì? Mà nói là tôi nhỏ tôi nhắm mắt thì tôi thấy suối đen, tôi đâu có thấy gì. Mà bây giờ già rồi nhắm mắt thấy gì? Già rồi nhắm mắt cũng thấy đen, tối đen. Và trực tiếp thấy đó, có trẻ có già không? Không. Da mình có nhăn nhưng mà cái thấy nó không có thay đổi. Cho nên cái thấy đó là một trong những cái hoạt dụng của tâm. Mà tâm là cái mà không thay đổi đó, không có cái trẻ cái già. Mà nó đã không trẻ không già thì đâu có theo cái thân của mình mà bị hoại diệt. Cho nên bất sanh bất diệt nó cũng nằm ngay trong mình. Cái mà nó không sanh, nó đã không diệt thì tức là con cũng chưa có thành. Nó không có theo mình để nó nhăn, nó không theo mình để nó già, thì nó cũng không theo mình để nó chết. Thì cái tâm đó nó là cái để cho mình thành Phật đó. Và cái bất sanh bất diệt là cái đó. Mình ở đây cũng vậy, lục tổ khai thì cho Huệ Minh cũng bằng cái câu đó, là cái bản lai diện mục của mình nó vốn là nó bất sanh bất diệt, và nó không có rơi vào những cái thiền ác nhị biên. Nó rơi vào có hai, gọi là cái Phật tánh vốn gọi là bất nhị đó, nghĩa là không rơi vào hai cái thái cực thiền và ác. Thì Huệ Minh sụp lại ngài Huệ Năng và xin làm đệ tử. Thì ngài Huệ Năng nói là một câu rất là dễ thương, nói là con đã thấy được cái chỗ đó thì chúng ta cùng thờ tổ Hoàng Mai làm thầy, không có nhận ông làm thầy ai hết trơn á. Ông nói ông được như vậy thì tôi cũng vậy, ông với tôi bằng nhau. Thành là chính những cái người thực sự đắc đạo đâu, họ không cần xưng tổ xưng Phật gì hết trơn á, mà sống một cách bình dị và khiêm tốn. Mà nói ông với tôi bằng nhau, nghĩa là cũng thấy được cái đó, ai cũng thấy được cái đó thì là chúng ta cùng thờ tổ Hoàng Mai làm thầy. Bây giờ tôi xin quý vị nghĩ một chút và chúng ta cái đời lục tổ Huệ Năng còn dài, thì tới chúng ta sẽ nói tiếp, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây một chút. Nếu quý vị ai muốn về thì về, ai muốn nghe thêm thì tôi sẽ nói cái trường hợp ngộ đạo của ngài Huệ Năng qua cái câu "Vinh vô sở trú như sinh từ tâm". Quý vị nghĩ 5 phút đó. Cái trường hợp ngộ đạo của ngài Huệ Năng là khi ngài nghe cái câu "Ưng vô sở trú như sinh thì tâm" ở trong kinh Kim Cương. Qua cái câu này, ngài ngộ đạo và sáng lập ra một cái pháp môn thiền định gọi là pháp môn Đốn Giáo. Và ngài chủ trương thiền định trong tất cả hành vi đi đứng nằm ngồi, trong phải ngồi không. Thiền có hai khía cạnh gọi là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó, chỉ là nhấn mạnh về cái định, tức là tập trung tư tưởng vào một cái đối tượng duy nhất để làm cho tâm mình định lại một cái chỗ đó. Còn thiền quán là chú tâm vào cái tuệ, sự sáng suốt. mình soi chiếu tất cả mọi sự bằng cái trí tuệ của mình. Thì cái chỉ đó là nhân để đưa đến thần thông, giống như mấy cái nhà thôi niên đó, họ cũng phải học cái đó, học cái thuật tập trung tư tưởng vào một cái điểm, rồi từ từ nó sai sử được vật và phát sinh các cái thần thông biến hóa. Họ làm việc làm ảo thuật ra về cũng phải học qua một cái kiểu mà tập trung tư tưởng đó, thì đó gọi là chỉ. Nếu mà tu chỉ xong đó thì là đưa đến thần thông, còn tu quán á thì đưa đến trí tuệ. Thành ra thường thường cái pháp môn mà thường thường của các cái thiền về ngoại đạo đó, họ thiên mạnh về cái tập trung để họ có thành công. Và cái thời mà đương thời của ngài Huệ Năng nó cũng có một cái pháp môn thiền hành là cứ ngồi hoài, ngồi như vậy cho đến khi mà đắc được những cái định gọi là tri tưởng xứ là vậy, vân vân. Thì khi đó ngồi như cây, như gỗ, như đá là vậy, không còn cảm giác nữa. Diệt thọ tưởng đó, nó là diệt tất cả cái thọ và cái tưởng, thì là con người sống cũng giống như khúc gỗ, không còn biết đau đớn, không còn biết cảm giác gì hết trơn. Thì cái đó là cái tột đỉnh của cái thiền chỉ, là nó tập trung tới một cái chỗ mà mình không còn cảm giác nữa nhưng mà vẫn sống. Thì ngài Huệ Năng cực lực phản đối cái chuyện đó, mà nó thiền phải như vậy, phải chỉ quán song hành. Chứ còn nếu mà chỉ mà tập trung như vậy, ngồi như vậy cho đến khi mà thành như cây như gỗ thì đâu có hay gì, cuối cùng được cái thần thông thì đem cái thần thông đó ra mà biệt đời nữa, làm các cái biến hóa gì gì để tôn vinh mình lên, làm thành giáo chủ, thành thánh, làm cho người ta muốn tôn mình lên làm thần thánh mà vậy. Thì cái đó chỉ tổ là gây nên cái sự chấp ngã, thì thêm cái danh cái lời vô, thì cái nó đã đi ngược với cái trí tuệ. Vì cái trí tuệ đích thực phải là ly tham. Ly tham là cái tột đỉnh của trí tuệ ở trong Phật giáo. Có trí tuệ là phải ly tham, tại vì tham là đầu mối của tất cả đau khổ cho mình và cho người. Chúng ta thấy xã hội này đau khổ và cuộc đời này thành cái địa ngục cũng do cái lòng tham của con người, tham chiếm hữu, có rồi muốn có thêm, có mãi có dồn chứa tích trữ hoài không bao giờ vơi hết. Cái lòng tham giống như cái thùng không đáy, cho nên cái trí tuệ là phải đưa đến ly tham. Còn cái thần thông nhiều khi nó còn là tăng thêm cái lòng tham nữa. Tham cái danh là ta đây là thánh, là ta đây là có thần thông, thì cái thần thông nó nguy hiểm. Thành trong Đức Phật đó, trong thời Đức Phật đó, ngài cũng thường dạy là ngài có ba thứ thần thông, và là biến hóa thần thông, tức là làm các cái phép lạ. Thứ hai là tha tâm thần thông, là biết được cái tâm của người khác. Hai cái đó là đều thuộc về phép lạ hết. Người ta ngồi như vậy mà mình biết được họ nghĩ cái gì trong đầu thì họ phục biết mấy. Mình nói lên là họ phục lăng, cái gì cũng đem tới cúng hết. Thì mấy cái đó là chỉ tổ là thêm cái danh vọng không á, ăn nhầm gì. Cho nên Phật ít có sử dụng hai cái thứ thần thông đó. Một cái thứ thần thông mà Phật thường sử dụng là giáo hóa thần thông, thì Phật chỉ chấp nhận cho các đệ tử của ngài là dùng cái giáo hóa thần thông để hóa độ chúng sinh. Tại vì đem cái pháp Phật mà nói cho người khác để họ biến cải cái sự sống đang đau khổ mà thành ra an lạc, trong đau khổ mà họ chịu đựng được, nhờ cái trí tuệ thấy được mọi sự là vô thường vô ngã, thì họ có thể biến chuyển cuộc đời mình từ cái đau khổ mà thành an vui. Thì cái đó cũng là một thứ thần thông. mình đang ở trong cái nhà lửa mà mình vẫn được an vui, thì cái đó là một cái thành công hết sức là quý báu. Mà cái đó nhờ cái gì? Nhờ pháp Phật. Cho nên pháp Phật cũng là một thứ thần thông thuộc về giáo hóa thần thông, thì Đức Phật chỉ chấp nhận cho người tu sử dụng cái giáo hóa thần thông. Dù có biến hóa thần thông cũng không có được thi triển. Vì cái đó là Đức Phật là bày trò quái gì để mê hoặc quần chúng, cái đó Phật không chấp nhận. Vậy nên dù mà một vị tỳ kheo mà có được cái thần thông mà có thể là biến ra lửa, ra nước, ra tiền, ra bạc, rồi cái đó cũng không có nên bày ra. Thành ra thiền chỉ là đưa đến thần thông, còn thiền quán là đưa đến trí tuệ. Nhưng mà theo ngài Huệ Năng thì chỉ quán phải song hành. Quán là cái mặt mặt đồng, cái mặt tích cực của thiền định, và chỉ là cái mặt tiêu cực, cái mặt tỉnh của thiền. Thành chỉ và quán cũng đồng thời là giống như là chỉ người tu hành là phải đi cái gọi là tùy duyên mà bất biến. Cái đó cũng là cái hao chế cần của sự tu hành. Thì cái câu mà ưng vô sở trú như sanh kỳ tâm, ưng vô sở trú là chỉ cho cái phương diện mà chỉ định đó, như sanh kỳ tâm định, nhưng mà trong đồng thời phải có tuệ. Sanh kỳ tâm là chỉ cho chiếc cành đồng của thiền. Còn vô sở trú không thì cái đó là nó thiên về cái không, nó thiên về không, giống như trong cái bài Bát Nhã mà sắc tức thì không, cái đó là ưng vô sở trú, đó là quán tất cả đều không, cho nên không trú vào đâu hết, cái đó là chiếc cành không. Nhưng mà đừng có bỏ quên cái khía cạnh sắc là không tức thì sắc, tức là đồng thời phải sanh kỳ tâm, tức là phải sanh, phải cái tâm phải sống đồng, linh đồng, sáng suốt, chứ không phải là ngồi u lê một cục mà chết cái thân tâm của mình giống như cho làm cây khô. Đó là cái tuyệt đỉnh của cái pháp môn hồi đó, hồi đương thời, là phải làm sao mà cho khôi tâm trí. Cái tâm mình giống như cho tàn cây lành. Cái đó là cái lý tưởng của cái các cái pháp thiền đương thời. Nhưng ngài Huệ Năng ngài không có đồng ý cái đó, cho nên ngài hiểu cái câu ưng vô sở trú như sanh kỳ tâm là thiền định phải sống đồng. Cái câu ở trong cái bản pháp văn dịch rất là rõ, cái câu đó là Eveye Vetramansa là sang lô tích cơ sức ô kinh sô, là hãy đánh thức cái tâm linh của ngươi vậy, nhưng mà đừng có trú vào đâu hết. Mình trú vào mình có thành kiến là mình không có thể thấy được một cách bao quát. Cho nên ưng vô sở trú nghĩa là đừng có dừng lại ở trên một cái đối tượng nào. Mình dừng lại đối tượng thì mình thành ra mình bị kẹt ở trong cái đối tượng đó, và mình bị thiên kiến. Mà sanh kỳ tâm là phải tỉnh thức, phải sáng suốt, thức tỉnh, nhưng mà đừng có, mà muốn thức tỉnh thì phải đừng có thành kiến. Lấy ví dụ một thầy giáo mà đứng lên trên bục bàn để nhìn quan sát khắp lớp, coi thử có cái chuyện gì xảy ra trong lớp không, có đánh lộn học trò, có đánh lộn hay có ăn vặt hay là có cọc dê bài hay là làm gì, thì hay là có ngủ gục không, thì phải nhìn một cách bao quát, phải có một cái ý thức bén nhạy để mà nhìn. Chứ còn nếu ông thầy đó mà ông cứ chăm hăm một cái trò A trò B để mà chờ, để mà đập cái trò đó coi có ngủ gục hay không á, thì ông thầy có thể bỏ qua rất nhiều chuyện, có thể không biết có một cái trò làm chuyện còn bày hơn ở trong lớp, cái trò ở trong góc là đang ngủ gục hay là đang phá đám rồi gì, làm cả một cái người vậy. Thành ra khi mà cái người mà có trú đó thì họ không có thể thấy một cái nhìn toàn diện, và cái người có trú thì họ có thể là có cái thầm kiến, và khi đó họ không có thể thấy được toàn diện sự thật. Thành ra cái pháp thiền của ngài Huệ Năng là phải tỉnh giác, chứ không phải là khôi tâm diệt trí như là cái pháp thiền đương thời là chuyên môn về chỉ mà thôi. Còn cái ngài Huệ Năng là ngài thấy là phải chỉ quán song hành. hoặc là ưng vô sở chú, là đừng có chú nhưng mà phải sanh tâm và tỉnh giác, hoặc là eveye vô tramansa, là đánh thức cái tâm linh mình. Hay là cái câu mà cái bản tiếng Anh dịch trong Trung Cương là the mind must operate, là tức là tâm linh phải vận hành. Without abiding anywhere, mà đừng có dừng lại ở đâu hết. Khi mình dừng lại tức là mình chỉ thấy cái đó thôi mà mình không thấy cái khác. Cho nên thiền định trong ngày hiện năng là một cái sự sáng suốt bén ngày tột đỉnh, phải bơi theo sự sống. Cái thiền đó là một cái túi thiền hết sức là linh động, và đó chính là sự sống. Tại vì sự sống là nó biến chuyển luôn luôn, làm sao mình dừng lại được một chỗ. Thành nên vô sở trú là đúng rồi. Nếu bây giờ thành ông thiền sư ông hay xa trừ trò bằng cách ông chỉ một trên trời, nói anh chiêm bay trên này, mà đến khi ông học trò mà dòm theo cái ngón tay á thì bị đánh tát cho một cái u đầu u tráng, nó làm đến khi mà đi dòm lên là chiêm bay mất rồi, đâu thấy được nữa. Cái sự sống nó linh động như vậy đó, phải dòm ngay, mong được dòm mặt tay mà dòm ngay trên con chim đó thì mới kịp được. Cho khi mà chỉ là ta chỉ cái chim mà mày dòm ngón tay của tao, là khi nó vừa dòm ngón tay con chim đã bay mất rồi, làm sao thấy được chi. Thì cái sự sống cũng linh động như vậy, nó không bao giờ dừng tù để cho mình bắt được, mà nếu dừng lại để phân tích để mổ xẻ thì nó đã thành một cái xác chết rồi. Cho nên về rồi mà vô sở trú là đúng nhất, tại vì cái sự sống nó luôn luôn nó biến chuyển. Cho nên mình tu hành phải tùy duyên, tùy duyên mà bất biến, mà bất biến mà tùy duyên, bất biến gọi là sanh tâm đó, luôn luôn là phải tu sửa thân tâm, nhưng mà phải tùy duyên. Mình ở chỗ nào mình tu cách nào, mình ở chỗ khác mình tu kiểu khác, nhưng mà luôn luôn tu cái đó là bất biến. Nhưng mà tùy duyên, phải là lúc nào cũng phải có y có áo, có tường Phật mình mới lại, còn không có thôi mình nằm ngủ hay là mình đi chơi. Thế nào khi nào người ta không có cho mình thờ Phật, mình thờ trong lòng mình cũng được, chứ không phải là mình không cho thờ Phật mình đổ bằng thờ luôn rồi mình không có tu đâu. Tu chỉ có nghĩa là sửa thôi, chứ không phải là lầy cái tường xi măng đó. Thành ra cái người mà có được một cái đức tin kiên cố thì ngồi đâu cũng tu được hết trơn á. Mà nếu mà chấp tướng đó, thì là phiền não. Chấp tướng là bây giờ mình quen lại ông Phật đó, bây giờ người ta bưng ông Phật đó đi là mình khổ vô cùng, mình tự tử theo cái ông Phật đó. Thành trong ra trong Phật giáo không có cái vấn đề tử đào cái đó kiểu đó. Không thắp nhang cũng được, không cần thắp nhang nữa. Không mặc áo tràng cũng được, không đắp kia cũng được, không cào tóc cũng được luôn. Thành ra rốt cuộc là mình phải bỏ hết tất cả cái tướng. Khi mình cần thì mình dùng tướng, khi mình không dùng tướng mình tu cái chuyện vô tướng. Cái đó là tùy duyên mà bất biến. Không phải tùy duyên mà biến thì cũng được rồi. Thành ra về chúng sinh thường thường là tùy duyên là biến liền, biến theo liền. Cho còn khó tại cái chỗ mà tùy duyên mà bất biến, thành ưng vô sở trú, như tâm thì tâm, là hai cái phương diện đó, tùy duyên mà bất biến. Đó là giảng theo thiền, theo cái cách hiểu sáng tạo của ngài Huệ Năng. Còn giảng theo trong kinh Kim Cương mà Phật giảng sau đó thì là ưng vô sở trú như sinh kỳ tâm, mà có nghĩa là sinh kỳ tâm tức là sanh những cái tâm tu hành sáu cái pháp ba la mật của Bồ Tát là bố thí này. Trong đó Phật dạy hai cái hành nổi bật nhất là bố thí và nhẫn nhục. Bố thí và nhẫn nhục là gọi là sanh kỳ tâm. Sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm bố thí và nhẫn nhục, chịu đựng tất cả những cái sự sỉ nhục và cho, và đến cái đồ rốt ráo thì gọi là nhẫn nhục ba la mật và bố thí ba la mật, gọi là sanh tâm. Mà sanh tâm nhưng mà đừng có trú, đừng có trú vào đâu thì Đức Phật gọi là đừng trú vào ta người, đừng trú vào. Khi mà mình cho thì mình cứ thấy mình là người cho, kẻ kia là người nhận. Nếu mình thấy được cái tướng người ngã nhân đó thì mình sẽ sinh ra là cái tâm kiêu căng, và cái tâm mà ví dụ mình cho người ta mà mình còn chờ đợi mình họ báo đáp cho mình, hay là chờ đợi họ cung kính mình, họ biết ơn mình. Còn khi mình đừng có thấy người kia là cái kẻ hàm ơn mình, mình cho xong là mình quên ngay, mình không kể là mình đã cho nữa, thì cái sự cho như vậy mới là rốt ráo. Giống như trong Kinh Thánh đó, cũng dạy cái hành bố thí là tay trái cho thì đừng cho tay mặt biết. Cái đó cũng là tinh thần Kim Cương. đừng có trú vào cái tướng ta, tướng người. Nếu mình tướng người đó thì là ví dụ như mình thích người đẹp thì mình chỉ lừa mấy người đẹp mình cho thôi, mình không cho mấy người xấu. Còn mình thích mình ghét cái chuyện ví dụ như mình ghét hút thuốc thì bà mấy người hút thuốc mình không cho, mình lừa mấy người không hút thuốc mình không cho, mình tức là mình còn trú vào một cái gì đó. Thành ra khi mà mình trú vào những cái tướng đó thì là mình không có thực hành hành bố thí một cách rốt ráo, mình còn chia thân sơ, có cái yêu ghét thân sơ và có cái thành kiến riêng của mình. Đó là thành ra đừng có trú mà phải, nhưng mà phải tâm tâm. Còn tu theo cái hành mà thiền mà tiểu thừa đó, cái này mà tâm mà nhỏ hẹp ra thì chỉ cần cho mình đừng vô cõi trú thôi, tức là trong sạch cái bản thân mình thôi. Còn ai chết mặc ai không có sanh tâm gì hết. Hay là khôi tâm diệt trí là cái kiểu thiền mà tiểu thừa. Thì trong cái vô môn quan nó kể cái chuyện này cũng hứng thú lắm mà tôi cũng thích. Tôi hay kể lại cái chuyện này trong khi mà tôi lấy ví dụ thiền tiểu thừa với đạo thừa đó để đưa ra cho quý vị kể quý vị nghe. Mà nhiều người cũng hiểu lầm cái chuyện này lắm. Cho nên thiền đây cũng nên nói là những cái công án thiền trong vô môn quan là những con dao hai lưỡi. Còn đây tôi nói cho nó. Trong vô môn quan có kể cái chuyện này không? Thiền sư vô môn kể chuyện này nè. Có một ông thiền sinh, ông tu cái thiền tiểu thừa đó, có nghĩa là khôi tâm diệt trí, nghĩa là nhắm mắt nhắm mũi, nghĩa là không có đồng chạm, không có thấy sắc đẹp, không nghe tiếng hay, là vậy để đừng có ha. Cái bà già đó, bà là một Phật tử, bà giàu lắm, thì bà hộ cho ông tu ở trên một cái ngọn núi đó và cung cấp tứ sự cúng dường đầy đủ. Trong 10 năm như vậy thì ông thiền sư này là ông tu kỹ lắm, thành ra ông không bao giờ xuống núi. Thì sau 10 năm thì bà mới cho một đứa con gái cháu của bà rất là đẹp. Bà nói bây giờ mày đi lên trên núi đó, mày ăn mặc lộng lẫy trang điểm thật là đẹp đẽ, kêu gọi lên cho tao. Mày tới mày ôm cái ông thầy đó mày nói thầy ơi thầy tu tới đâu rồi thầy. Mà thầy trả lời sao mày xuống nói tao nghe. Cái ông thầy nói cái đứa bé nó, đứa bé gái nó 16-17 tuổi, nó lên nó làm y theo lời bà dặn, ôm thầy nó kêu thầy ơi thầy tu tới đâu rồi. Cái ông thầy ông trả lời tao là khô mộc ỷ hàng nham tam niên bất sinh quả, là cây khô mà dựa vào nó cục đá mà nó làm nó thì 3 năm cũng có trái. Cái đứa con gái này nó xuống nó mét lại với bà già nó, thầy trả lời như vậy đó. Cái bà này bà nổi tam mần lục tập, bà lên mà phá cái tóc của ông luôn. Bà nói tôi lên tôi đốt nhà ông, tôi cúc hồ khẩu ông luôn, không có nuôi ăn, không cúng rồi gì hết trơn á. Tưởng ông tu hành để thành thật thật thành thánh mà đồ chúng sinh, chứ ông tu thành cục đá thành cây khô thì uổng cơm của tôi lắm, tôi không cúng nữa. Cho ông thiền sư này hoảng kinh. Khi mà ông nói cái câu đó là ý là ông khoe là trong lòng ông không có còn dâm dục nữa, ông đã xa rồi cái chuyện dục vọng nữa. Thành ra con gái mà có đụng ông á như xong, ông không có ý gì, một cái tà ý gì hết trơn á. Mà tu được tới cái chỗ đó là cũng trượt da trượt xương rồi chứ đâu phải dễ. Tới cái đó là cũng gần thành A-la-hán rồi đó. Nhưng mà vì ông nói câu đó là chứng tỏ là ông còn thấy ông ly dục và ông còn kiêu hãnh về cái sự ly dục đó. Ông cho đây ta đây là trong sạch đó. Mà tới đó chưa được. Cho nên bà già này bà muốn khuyến khích ông tu thêm, bà đòi đốt nhà ông đi. Thì ông nói thôi được, bà để cho tôi thêm 10 năm. Thế 10 năm sau ông nói được rồi, thì tôi hồi trong tu thêm nhưng mà đừng có thành cây thành đá đó nha. Ông nói được rồi, tôi ngồi thiền thêm 10 năm nữa. 10 năm nữa bà này, bà bây giờ cái cô gái nó bây giờ thành bà già rồi, thành nó kiếm cô khác đẹp hơn lên cũng làm cái kiểu đó. Cái đứa cháu gái này cũng lên ôm là ông thầy, nó thầy ơi thầy tu tới đâu rồi. Thì ông thầy nói, ông mỉm cười ông nói là trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết, nhưng đừng cho bà già biết. Thôi tại cái câu là ông nói như một cái người đời á, cái câu nói là câu của một người thế gian cũng nói vậy thôi. Đừng cho bà già biết, đừng nói bà già biết. Thì câu đó nhiều người hiểu lầm lắm. Nói như vậy thì ông thành phàm phu tục tử rồi, ông đâu có xứng đáng để sự cúng dường đâu. Nhưng mà nó hay ở cái chỗ là cái đài thừa Bồ Tát là vậy đó. Mình ly dục cái nội gì mặc kệ, đừng có cho, mình cứ sống như một cái người bình thường thôi. Họ biết người bà già này là tượng trưng cho thế gian, cho cái người thứ ba, mà cái đề tam nhân là nhiều chuyện lắm. Mình làm gì nó cũng chê đó, mình nói nó cũng chê, mà mình im nó cũng chê, mình nói nhiều nó cũng chê, mình nói ít nó cũng chê. Không có ai mà khỏi bị chê. Cho nên á, đừng cho bà già biết là ý là cái bà già này là có nhiều chuyện lắm. Mình chỉ cần biết mình là được rồi. Thành ra cái vị đại thừa Bồ Tát á, sống chìm mình trong thế gian, giữ giới trong sạch, thiền định, nhưng mà không cần hiện cái tướng ra và không cần vỗ ngực xưng ta đây là cái người ly dục, ta đây là cái người đắc đạo, không cần, không cần cho người đời biết. Đó, cái đại thừa Bồ Tát ấy, nhưng mà vẫn thành một cái, đem cái chuyển cái ái dục thành nước từ bi, chẳng phải thành khô ráo như cái tiểu thừa thiền là chỉ cốt đồ cho riêng mình thôi, vô sở trú thôi. Vô sở trú tức là trở thành một con người trong sạch, leo lên tòa xe ngồi, còn mấy tụi bây giờ vẫn đứng đi xa đa dơ nó, đứng đụng tới tao. Thì khi mà còn một cái phân biệt như vậy, còn một cái niết bàn mà có ranh giới phân chia với sinh tử đó, còn cái ô trược với thanh cao, mình chia ra làm hai như vậy, mình chưa thực sự là thanh cao. Nếu mà thanh cao thực sự đó, đi vô trong chờ bến thành vẫn thanh cao như thường. Thành ra cái người thực sự mà đạt tới cái mức tột đỉnh thì không cần cái danh và không cần cái tướng. Vì vậy mà thiền Trung Hoa sản xuất ra những cái gì như là Tế Biên Hòa Thượng, hóa thân của Di Lặc, hay là bên Phật sống chùa Kim Sơn ở bên Tàu gần đây đó, là những thiền sư điên điên khùng khùng, vì họ phải giả làm người điên để mà cứu độ chúng sinh, phải làm một con người mà hàng trong xã hội. Thì cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng cũng là một cái thứ Bồ Tát vô tướng, sinh ra là một cái người dốt nát nghèo cùng, để cho người ta đừng có chấp tướng mà chỉ thấy cái gì mà không phải là Bồ Tát La Hán là đi đâu cũng hẹt học con hết mà ồn ào đó, mà chính là nhiều khi người xung quanh bên cạnh mình, nhiều khi Bồ Tát cũng có, mình thấy Ngài Huệ Năng là dốt tâm này, ai cũng hơn Ngài Huệ Năng về cái tướng hết. Tại vì mình bật Ngài Huệ Năng, mình giật mình đừng có chấp tướng, coi chừng bên cạnh mình có một Ngài Huệ Năng đó mà mình không biết chừng đó. Thành ra để cái sự ra đời của Ngài Huệ Năng giống như thức tỉnh cho chúng ta, đừng chấp tướng, và cái trí tuệ không có dính gì tới cái sự học vấn, là cho chúng ta thấy ở trong cái lục thể vô giấy mà đau khổ của chúng ta vẫn có một ông Phật, và chúng ta chỉ cần vận dụng cái tâm Phật đó để trì thành Phật. Mà thường thường chúng ta lại không vận dụng cái đó. Nơi thực tâm mình thanh tịnh là nghĩa là mình phải thanh tịnh để thấy rõ những cái rác rưởi và những cái viên ngọc quý ở dưới đáy cái hồ tâm đó. Mình có thấy rõ mình mới biết ràng lọc. Thì khi mà ràng lọc rồi á, thì là sẽ có vô số những cái diệu dụng tốt đẹp để làm lời mình lời người, chứ không cần phải ngồi một cục. Còn đến khi mà đắc đạo rồi thì phải đi. Cho nên những cái người đắc đạo là phần nhiều đi khắp nơi để giáo hóa chúng sinh, hòa mình và là hòa quan đồng trần, mình đồng với các bụi như chúng sinh, hòa ánh sáng để tiếp độ mọi người, chứ không phải là ngồi lên trên tòa xem để cho người ta tới lạy mình đâu. Mà mình phải là ăn mặc lắc dưới đi vào trong cái lòng thế gian đau khổ. Thì cái đó là cái lý tưởng đại thừa Bồ Tát. Thành ra vô sở trú là cái lý tưởng của thiền thanh văn. Thiền mà thiền tiểu thừa là trở thành khôi tâm dịch trí vô sanh. Nhưng mà đến cái chỗ vô sanh nó cũng rất là khó rồi đó, không có sanh, không có sanh trở lại được. Thành ra trong kinh chúng ta thường thấy là sau đời này không còn đời sau nữa, tức là một cái gì mà họ chán ngán sinh tử luân hồi thì họ không có ưng nhập thế nữa. Còn đà đà chưa là cái đạo nhập thế. Đây chúng ta không nói về cái hình tướng hay là cái giáo tái, nhưng mà cái đài với tiểu ở trong căn cơ, trong trình độ, trong cái tâm linh của mỗi người, trong có phải là giáo phái hay là tướng thì vẫn có tiểu có đài như thường. Tiểu căn là như vậy, tiểu căn là từ đồ cho mình, từ thoát ly sinh tử cho riêng mình và ai chết mặc ai. Còn đài căn tức là đưa người đến chỗ giác ngộ và đem ánh sáng Phật pháp để hòa ở trong mọi người. Thì ngài Huệ Năng ngài ngồi được cái đó, cho nên ngài thấy là từ tánh vốn sanh muôn pháp, tất cả những cái pháp lành cũng từ trong tâm mà sinh ra, tất cả các pháp ác cũng từ trong tâm mà ra. Thì mình chỉ cần biết rõ để mình rạn lọc những cái pháp, bỏ những cái ác mà làm những cái lành để cứu độ chúng sinh, không phải ngồi một cục như là vô trợ trú. Thành vô trợ trú mà phải sanh tâm, sanh cái tâm cứu độ chúng sinh, bố thí tùy giới nhẫn nhục rồi vân vân. Nhưng khi nhẫn nhục á thì đừng có kể là ta nhẫn nhục, tại vì mình kể nhẫn nhục thì mình sẽ có ngày xăng tay áo lên liền. Đấy, ta nhẫn nhục lần như lần thứ 5 rồi, bây giờ lần thứ 6 là nhất định là xăng tay lên đánh luôn rồi, chứ không thể mà nhẫn tiếp tục nhẫn được. Cho nên Phật dạy đừng có kể, đừng kể ta đây là cái người nhẫn nhục và người kia là làm nhục mình, mà cũng không thấy có cái sự nhục nữa. Sự sự nhục phải quán tất cả đều là không, thì phải thấy không đó mình mới là làm được tất cả mọi việc mà mình không có chú trước. Thì đó là cái ý nghĩa câu kinh ưng vô sở trú nhi sinh từ tâm, ở trong giảng theo trong kinh mà Phật dạy. Đó là Phật tử chúng ta chỉ cần tu một cái câu đó, mình tu cả đời mình cũng không có, cũng đủ rồi. Cái câu mà ưng vô sở trú nhi sinh từ tâm là chỉ quán song hành, tức là luôn luôn phải dòm lại cái tâm của mình, luôn luôn tỉnh giác để thấy rõ cái lỗi lầm của mình. Đó là phương diện thiền định, không phải là ngồi thiền nhắm mắt mà nghĩ đủ thứ thiền hết, thì cái đó cũng chưa phải. Phải từ tâm mình phải sáng, thì đi đứng nằm ngồi luôn luôn từ thấy lỗi lầm của mình, đó là thiền định. Còn trong phương diện hành động thì làm mà đừng có kể. Đó là cái ý nghĩa của câu ưng vô sở trú như trên trời tâm mà ngài Huệ Năng đã ngùa đạo qua cái câu đó. Thôi bây giờ xin quý vị hồi hướng để